117. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng.
Còn nhìn về vũ trụ vạn hữu, cái nhìn về vũ trụ vạn hữu thì thấy cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. Cõi đại thiên này, tam thiên đại thiên, tức là nói chung là cái cõi của cái kiếp con người mà đang sinh hoạt ở trời vũ trụ và nhân sinh đó mà. Mà thường thường là chỉ đại thiên, tam thiên đại thiên đó là chỉ cho cái cõi ta bà, chỉ cho cõi ta bà là cái thế giới mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ. Đại chúng để ý là cái cõi ta bà đó là cái thế giới của Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ. Do ba cái lần ngàn ta gọi là một ngàn tiểu thế giới, ta gọi là một tiểu thiên. Rồi một ngàn cái tiểu thiên á, lấy cái ngàn tiểu thiên này nhân cho một ngàn ha, mà nó thành ra một cái trung thiên. Lấy cái trung thiên nhân cho một ngàn, nó thành ra đại thiên. Cái gì nó kết cấu từ cái từ tam thiên đại thiên, tức là lấy một ngàn tiểu thế giới mà nhân cho ba lần ngàn, nó thành ra tam thiên đại thiên. Tam thiên bằng đại thiên, đại thiên nghĩa là do ba lần nhân của cái tiểu thiên thế giới. Thì trong kinh nó nói đó là cái cõi của thế giới của ta bà là Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ này. Thế thì hồi mà tôi học còn chưa sâu mà, thì tôi tưởng tượng, tôi nói ồ, vậy là Đức Phật Thích Ca của mình anh hùng quá, không có phải là làm thầy của nhân loại trên cái quả địa cầu này mà bữa nay mới có 5 triệu mấy 7 triệu đây, không phải vậy thôi mà còn vô số vùng đất xa xôi như thế, Phật Thích Ca của mình cũng là thầy. Mình tự hào như vậy mà mình cũng mừng mình có ông bổn sư vậy. Nhưng mà bây giờ mình học rồi, mình cho tới bây giờ thì mình không có nói vậy nữa. Mà ở đây Đức Phật muốn nói rằng hả, những người nào mà còn cái tâm hồn cõi dục, cõi sắc và cõi vô, cõi vô sắc nó đi tới đâu thì cái thế giới đó là Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ, là giáo chủ của thế giới đó, bất cứ nó đi tới đâu. Nói tam thiên đại thiên là nói vậy để cho nó thấy con số nó là cái bằng vô biên vô cùng, biết đâu mà lường được cái cùng cực của nó. Bởi vì một tiểu thế giới là cái hành tinh hệ mà ngày nay mà khoa học ta nghiên cứu được đó mà, thì đại để là cái đó là một tiểu thế giới thôi, mà một ngàn tiểu thế giới như vậy mới gọi là một tiểu thiên. Rồi lấy cái tiểu thiên đó mà nhân cho ba lần ngàn nữa thì nó biết là bao nhiêu. Do vậy cho nên là nói một cách khác đi là cái từ đó chẳng qua là chỉ cho cái thế giới nào mà chúng sanh mà còn ở trong cái tâm niệm một là nó năng vào dục, năng vào đa dục, tham dục, thực dục, danh dục, dục tài, dục sắc, dục danh, dục thực, dục thùy. Thế là chúng sanh đó là còn ở trong cõi dục, nghĩa là phải học Phật mới được, mới có cái cơ hội để giải thoát an lành mà thôi. Chúng sanh nào mà còn đam mê về vật chất, gọi là sắc giới đó mà còn đam mê về vật chất thì còn sẽ bị đau khổ, sẽ bị thất bại, sẽ bị mất mát về vật chất. Do vậy cho nên là muốn có được sự an lành là phải tìm Đức Phật mà học để mà giải cái khổ đó thôi. Còn những chúng sanh nào mà đam mê vào ở trong cái siêu hình, một cái vô căn cứ, cái quan đường ảo tưởng cũng không đem lại an lạc hạnh phúc được đâu. Do vậy cho nên những chúng sanh đó cũng cần phải tìm Đức Phật Thích Ca để mà học cái phương pháp giải thoát. Vì vậy cho nên là cái thế giới ta bà đó thật sự là vô biên giới, mà hễ ai còn ở trong ba cái trạng huống của con người tham dục, tham sắc và tham vô sắc thì đều là đệ tử Phật Thích Ca. À, cái chỗ đó đó chứ còn đừng có nói Phật Thích Ca là ổng là ngon lành, ổng là giáo chủ của thế giới rộng lớn, là tại sao không phải vậy, không cần nói cái đó. Cũng như cái câu mà thiên thượng thiên hạ duyên ngã độc tôn, nó Phật Thích Ca cũng chẳng cần nói ta là ngon lành hơn ai. Nhưng mà sở dĩ mà Như Lai mới nói ta là ngon lành hơn ai á, hơn mọi người cái chỗ nào, là cái chỗ mà vô lượng sinh tử ưu thiên tận. Bạn nghĩ mọi người còn dìm mình, còn đắm đuối ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô, cõi vô sắc, còn ta biết rằng là cuộc đời này ta có thể vượt ra những cái đó. Do vậy cho nên tôi nói rằng tôi là độc tôn, độc tôn là tại vì cái chỗ đó mà tôi có thể làm được mà mấy người làm được, là để tôi biết điều đó. Nhiều người làm không được cái đó, thành ra là Phật Thích Ca là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. Cái chữ đại thiên là cõi ta bà. Tại sao cõi ta bà như bọt biển nổi chìm? Là nó có thật đâu. À, nói về hiện tượng vật chất thì như nói nãy giờ rồi, đó là vô thường, vô ngã, là khổ, là bất tịnh, là không rồi. Rồi còn cái trạng thái dục vọng, đam mê dục vọng thì gọi là cõi dục. Người nào đam mê dục vọng, đầy nhớ dục vọng thì
người rõ là người đó đang lại cõi dục. Cái cõi dục đâu có thiệt với ai. Người nào không đam mê dục vọng nữa thì cái gọi là cõi dục đó nè. Sao người ta mất
y như cái bọt trên biển lặn xuống nước biển, không hề còn cái bọt biển nữa. Chắc không còn đam mê dục vọng thì là cái cõi dục tự nó không có. Cũng như ngày nào đó mai mốt người ta tôi hoàn toàn hết cảm thì cái gọi là ta bà sụp mũi, thôi em đau khổ eo sống không còn nữa. Còn ngày nào còn sụp mũi hoa hen nghẹt mũi ha, thì ngày đó là ngò, là cái cõi này là cái cõi đau khổ của mình, là ta bà, là chịu đựng, nó dễ thôi. Do vậy cho nên là cái cõi dục không hề có thật. Nó ăn với cái câu mà đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, không hề có cõi dục chân thật ở đâu. Cái người đó đang đau khổ ở cái vùng đất núi Tho ha, đang đau khổ ghê gớm lắm, sắp tự tử lên tự tử xuống đó, chỉ vì là thất tình, chỉ vì là mất của cải ha. Bây giờ là đem một vài ba người ở Sài Gòn này mà người ta đang là bình an vui vẻ lại ở cái chỗ vùng đất đó, ở cái bên đó, hoặc là ở chung trong nhà đó, người ta cũng vẫn không có đau khổ, tại vì người ta không có thất tình thất chí. Thế thì cái gọi là có dục cũng vậy, nó như bọt biển nổi chìm thôi. Ai đam mê đắm đuối dục lạc dục vọng đầy nhảy thì nó thành cõi dục. Ai vượt qua cái đó không còn đam mê về dục thì cõi dục tự mất. Ai còn đam mê vật chất thì thấy vật chất quan trọng, xây dựng cơ đồ sự nghiệp. Chừng nào mà bừng mắt dậy thấy mình tay không, hát lên một câu: sang ôi từ lâu nay ta đã thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trên bãi cát khô khan. Cuối cùng rồi đọc cái câu là: nam lai bắc giảng tẩu tây đông, khánh đắc phù sanh tổng thị không, thiên giả không địa giả không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung, thế giả không tử giả không, quỳnh tiền lỗ hưởng bất tương phùng, kim giả không ngân giả không, tử hậu hà tàn tại phủ trung. Nhìn lại trời đất đông tây nam bắc, tìm ra cõi tạm trăm năm chẳng có gì, rồi sự nghiệp cũng không, tiền tài cũng không, chồng không, vợ cũng không, con không, vàng bạc cũng không, khi chết rồi chỉ có hai bàn tay không. Ôi chừng đó thì về tương lai trên bãi cát khô khan, thế là chừng đó thấy rằng cõi sắc không có. À, thế là cái cõi sắc mà mình xây dựng mấy lúc này, cơ đồ sự nghiệp tiền tài mình hy vọng nó bền chắc đó mà, tự cõi sắc nó mất. Đó là hiện tượng cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm. Rồi cõi vô sắc gian sinh lại lục cầu nguyện cho đã đời, rồi cuối cùng rồi á, cái ngày mà mình theo cái quy luật vô thường là sanh lão bệnh tử, rồi cái ngày mình chết mình cầu không hề cầu với ông gì được hết. Những ông thầy tu là chuyên môn đi cầu cho thiên hạ, mà tới cái ngày mình chết rồi là không hề cầu cái ông gì được cho mình hết. Thế vì là rõ ràng là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cõi vô sắc cũng không được gì hết. Do vậy mà dám xác định rằng là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là cũng là một cái thứ vô ngã, vô thường, khổ vậy. Cho nên tôi nói cái này là đại chúng để ý. Những thầy tu là chuyên môn cả đời đi cầu nguyện cho thiên hạ, chú nguyện cho thiên hạ, mà các vị đã từng hết sức gửi gắm tâm hồn tâm sự nhờ thầy nghe. Nhưng mà tới chừng bản thân thầy á, thầy cầu cho thầy không hề được gì hết. Điều đó chứng tỏ rằng là không phải là cái đạo Phật mà mình đi vào cái cầu nguyện, cái ban sinh của những vị siêu hình là mình lạc vào vô sắc giới, mình tu tập sai lầm đó. Tu tập sai lầm đó, để cái đó mà tu đấy. Để cái đó mà tu, còn bằng không mình tu uổng thôi. Không, mình tu uổng công thôi. Giống như mình thờ Tề Thiên Đại Thánh đó mà. Thờ Tề Thiên Đại Thánh thì làm sao mà mình thờ mà cái ông đó làm gì mình được. Là do cái ông Ngô Thừa Ân, ông nặng ra ông Tề Thiên Đại Thánh. Rồi ông nặng ra Thái Bạch Kim Tinh, rồi ông nặng ra Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi ông nặng ra cái hội Bàn Đào. Rồi mình nên mình tin cái đó, rồi mình thờ, rồi mình tin tưởng cái đó thì làm sao mà có được cái gì cho mình. Cho nên cái này học cái bài này là nó phải
để ý về cái điều cấm kỵ là không được mê tín dị đoan hướng hoặc quan đường. Do vậy cho nên nhận xét thấy cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, có dục có sắc và có vô sắc đều không có thật. Do con người đam mê dục thì nó thành có dục, dẹp hết cái dục vọng thì không có đam mê dục vọng thì sử dụng vật chất, mà đam mê vật chất thì nó thành cõi gọi là cõi sắc. Mà người không đam mê vật chất nữa có thường, nhưng mà gửi tâm hồn vào trong cái cõi quan đường ảo tưởng dục vọng thì nó sanh ra cõi vô sắc, cõi vật chất mất. Có người ta không còn thèm cái đó nữa, ta bỏ hết cơ đồ sự nghiệp, người ta gửi gắm vào trong một cái hình ảnh của một cái tượng nào đó của Thái Bạch Kim Tinh hay Thái Thượng Lão Quân gì đó, ta mê cái đó thôi. Thế rồi nó trở thành là cái người cõi vô sắc. Và ngày nào đó nếu mà nhận thức được cái chân lý vô sắc cũng có, thế là tam giới đều tan biến, tam giới không còn. Do vậy mà tổ Nguyên Sơn nói là cái người mà tu thiền á là thử tôn năng đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đống ngộ chân nhân, hiện thị xuất cần gia tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hưởng. Cái người mà tu thiền định mà giới học định học huệ học mà cho sâu sắc rồi mà tìm hiểu cái nguồn gốc của sự vật hiện tượng, cái bản chất của sự vật hiện tượng, mà thấy được cái tính chất là giai không của dạng hữu rồi đó mà, thì thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hưởng, nghĩa là đập vỡ tam giới. Tam giới như là coi gì không có, đập tan biến tam giới mà không còn cái bột cái xác nữa. Tôi dám nói vậy mà đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hưởng 25 cõi đập hết, đập tan biến. Mà nhị thập ngũ hữu là gì trong đạo Phật? Ta gọi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, tập bất quần. À, tứ vức là đông thánh thần châu, nam thiện bộ châu, tây ngưu quá châu, bắc vô lô châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Lục dục là sáu cõi trời dục ha. Sáu cõi trời dục là tứ thiên dương thiên, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đao xúc lợi thiên, quá lợi thiên, sai quá địa tại thiên, phạm thiên là trời phạm thiên, rồi tứ thiền là sơ thiền, dư thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tứ vô sắc là không vô biên xứ, xuất vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi biên tưởng xứ. Đó là cái bằng là, mà trong cái sơ thiền nó gồm có ba, dư thiền nó gồm có ba, tam thiền tứ thiền gồm có ba, thành ra hết phải là 25 cõi đập vỡ. Đạo Phật ta nói vậy đó, tu mà thiền định mà giới định vệ vững vàng rồi là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ, đập vỡ tam giới không còn mảnh bụi, bởi vì nó có thật đâu mà nó có bẩn. Cái ly này nó bằng vật chất cho nên mình đập bể tan nghiền nó ra nó còn bụi. Cái tam giới này là đâu phải là nó bằng cái loại vật chất là đâu mà nó còn bụi với còn mảnh. Nhị thập ngũ hữu cũng vậy, là do cái tâm đổ của con người, do cái khái niệm nhận thức của con người mà nó có sự an lạc tới cỡ nào, gọi đó là trời gì, có sự an lạc cỡ nào gọi đó là trời gì, trời thủy quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, vân vân, tức là cái ánh sáng trí tuệ của mình nó ra tới cỡ nào gọi là thủy quang thiên, ánh sáng trí tuệ của mình vượt hơn nữa là gọi là vô lượng quang thiên. Thế thì là do sự tu tập của mình mà mình được cái nhãn hiệu mà người ta ta gọi là gá cho nó một cái từ để gọi, chứ kỳ thật là trời nó không có. Do vậy cho nên là khi mà tỉnh ngộ rồi là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hưởng, đập vỡ tam giới, đập tan nhị thập ngũ hưởng. Cho nên đâu có phải là mình cái người đệ tử đạo Phật là van xin là lại lục rồi trông chờ mong đợi ở bên ngoài. Trông chờ mong đợi bên ngoài đó là mình học không có tới, học Phật không có tới, học vậy là không hiểu được đạo Phật. Tu uổng công, tu uổng công cực khổ mà không có kết quả. Cho nên cái bài này nó rằng là sâu thì thật là sâu, nhưng mà phải bốn cái điều cấm kỵ phải lưu ý mới học cái bài này được. Thiền với thánh như những tia điện nhuyễn, có nghĩa là ta nói hiện thánh chẳng có gì hết. À, Khổng Tử mà còn nói vấn đề hiện thánh là có gì đâu, nó như những tia điện nhuyễn thôi. Thiền là gì, thánh là gì, phàm ngu là gì, nó nói rõ ràng. Bất giáo như thiện, khi thánh như hà, thánh là cái người không có ai dạy mà tự nhận thức chân lý, tự giác ngộ chân lý, tự sống đúng chân lý, tự mình xây dựng cái an lạc hạnh phúc cho cuộc sống của mình, đó là gọi là người thánh. Nhưng bất giáo như thiện thì thánh như hà. Còn hiền là gì, giáp như hậu thiện, phi hiền như hà. Cái người hiền là cái người do có được đào tạo, có được uống nắng, có được dạy dỗ, có được bồi dưỡng, nhận thức được chân lý, sống an lành hạnh phúc, lợi mình lợi người, đó là người hiền. Còn phàm ngu là gì? Bao việc bất thiện, phi ngu như hà. Người ta dạy, ta chỉ bài cặn kẽ tường tận như thế này, thế này, thế này, mà không làm được, không sống được, tự mình làm cho mình đi vào con đường đau khổ. Đó là gọi là người phàm ngu. Do vậy cho nên là đây là hiền với thánh như những tia điện, những tia điện nhắn, không có hiền thánh thật vậy, cũng là một con người thôi. Phàm ngu cũng là con người, hiền cũng là con người, mà thánh cũng là con người. Phải học cái này là mới đúng rồi. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ cái nhà trường năm nay khai trường, nhà nước ta mở nè, các ban ngành đoàn thể ta động viên nhắc nhở hết sức về cái tuổi nhỏ thanh niên, đừng có đi vào cái đường đam mê chơi bời mà rơi vào trong cái xì ke, cái ma túy. Đi vào con đường đó là tự hủy diệt bản thân, là làm đau khổ cha mẹ vô cùng vô tận, và làm cho cái xã hội nó suy tàn. Thế mà có người nói, có người không nói mà ta vẫn biết là không làm, đó là bất giáo như thiện. Còn có người thì cha mẹ dặn dò, nghe lời cha mẹ, vì thương cha mẹ mà không đua đòi, không chơi theo những hạnh mà bị mê tha kia, thế là giáo nhi hậu thiện, đó là hiền. Còn có những người nói là vừa răn đe vừa dạy dỗ mà kềm chế hết sức mà nó vẫn không nghe, cha mẹ cực khổ làm ra đồng tiền mới dễ dậu gì, vậy mà có bao nhiêu về ăn cắp thấp bán rồi đi chơi bời hút sách như vậy, làm đau khổ cho cha mẹ, tự hủy diệt bản thân. Thì đó là giáo diệt bất thiện, thì không phải là phàm ngu là gì. Ai mà nghe những người đó mà không tội nghiệp, mà không giận, vừa tội nghiệp cho cuộc đời họ mà vừa giận họ, tại sao lại không nghe những cái lẽ phải là sao? Vậy mà vẫn có người. À, do vậy cho nên là hiền thánh và phàm ngu là vậy thôi, chứ không có gì. Do vậy cho nên đây ta nói rằng, đây ta nói rằng là hiền với thánh như những tia điện nhá, không có ai vô đó ngoài con người của chúng ta. Vô danh sách liền đầu mà thấy sắc trong mọi thời định rễ tôi vẫn sáng tròn. Tác giả chính đạo ca là Quyền Giác Thiền Sư nói rằng, tôi nói những điều trên, tôi rất chân thành với cái lý tưởng giải thoát giác ngộ mà tôi nói, chứ tôi không có nói trong lúc quờ quạng, không có lúc ác cảm, trong lúc quỷ diệt bôi nhọ cái đức tin của mọi người đâu, mà tôi nói rất là chân tình với cái lý trí, với cái nhận thức trong lúc tôi sáng suốt, dầu niềm chắc niềm đầu tôi mà xây sắc thì chắc có lúc nào đi nữa, trong mọi thời đi nữa, tôi vẫn tin rằng lời nói của tôi đây là lời nói trong định tuệ sáng tỏ. Thành cái bài này sau đó trước mắt người chứng đạo phần trực chỉ, thấy vạn vật không có thật vật, thấy người không thật người, thấy hiền thánh không thật có hiền thánh, và Phật cũng không có Phật, đều là do ta hết, đều là do tâm ta hết. Tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả gió tha. Cái chữ tâm mà người ta diễn tả chữ tâm có ba cái chấm như ba cái ngôi sao, có cái vòng ngang ở dưới như cái mặt trăng trên xế, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là ta, đau khổ truyền miên trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do ta. Ta dùng cái tâm của ta nó không có đúng cái đạo lý, làm người làm trời làm A-tu-la cũng là ta, xây dần trong sát thủ thú cũng không ai khác, là do ta. Rồi thành tâm văn dương giác Bồ Tát và Phật cũng từ cái nhận thức của ta, ta chuyển hướng, ta tìm chủng cái chất liệu giới định tuệ vào, thì ta có cái cách đề kháng những cái thứ virus mà nguy hại nó không có phạm được ta nữa, mà ta sẽ bồi dưỡng, ta phát triển những cái năng lực tốt đẹp giác ngộ giải thoát vào trong con người của ta, đều là do ta hết. Đại thiên thế giới nhiều như các sông Hằng, cũng chỉ như là thứ bọt bèo hữu cùng, nó nổi nó chìm nó sanh diệt trên cái mặt nước biển vô cùng, nghĩa là cũng không có thật. Đại thiên xa giới, xa giới đập vỡ tan là nó không có thật mà. Mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu thì không không vô đại, vô đại thiên. Khi giác ngộ rồi tìm cõi đại thiên thế giới, cái ranh giới nó không có. Đừng có đếm dựa trên cái danh từ 3000 đại thiên thế giới mà đếm là hoàn toàn không hiểu đạo Phật đâu, đến rồi làm toán nhân ra thì nhân ra bao nhiêu, rồi diện tích cộng lại là bao nhiêu. Vậy là không hiểu đạo Phật, cho nên cũng không có Phật đại thiên sao giới. Người chứng đạo nhìn vạn pháp qua cái thấy của tuệ nhãn. Cái thấy của người chứng đạo là kết quả của một quá trình tu tập quán chiếu tư duy thiền định lâu dài. Cho nên cái thấy của người chứng đạo nhìn thủng các cái lớp màn vô minh chấp mắt bao vạn đời kiếp của con người, thấy được cái thực tướng của vũ trụ vạn hữu là tướng duyên sanh mà có, thực tướng là vô tướng mà, không có tướng nào hết. Vậy mà do nhiều cái tương quan tác động qua lại mà duyên sanh có vậy thôi, chứ không có đó, không có cái nào có cái tướng thực, không có cái tự ngã của nó. Y như coi cái tivi vậy, tìm cái tivi cái gì là tiếng nói, cái gì là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu sắc, tìm từng cái không bao giờ có. Vậy mà ghép lại toàn bộ phận của cái tivi thì nó có ra đủ thứ màu sắc, đủ thứ âm thanh, đủ thứ nhạc điệu hả? Có bằng cái có duyên sinh, nhân duyên còn hòa hợp thì còn có gọi là sinh, khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Dưới cái thấy của người tuệ nhãn vạn pháp có mà không thật có, vì nó không có cái tự ngã chân thật của riêng nó. Nhưng người chính đạo cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng vạn pháp là không, vì vạn pháp không phải trống rỗng vĩnh viễn không như cái không của sừng thỏ lông rùa. Mình đã cõi nhất chân phi sắc mà phi không. Mình học cái bài này rồi mình học những bài trước mình ôn lại hết, mình nắm vững cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Mình nói trước sau nó ăn khớp nhau, không có bao giờ, không bao giờ có cái tương phản đâu. Thiền thánh, trại Phật, tư duy cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường chân lý, người ta sẽ hiểu tất cả những cái từ để xin gọi các địa vị tôn quý đó cũng chỉ là danh ngôn giả lập mà ra, danh ngôn giả lập hết. Cái người mà giác ngộ sống đúng 100% với chân lý thì gọi là Phật, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi là đại Bồ Tát thì sống 98-99% thì gọi là Bồ Tát. Vậy thôi. A-la-hán thì sống 50% chân lý, hàm phu thì sống nghĩa là một phần nào của chân lý, thậm chí có người không có sống chân lý thì nó sinh ra đau khổ. Chứ đó là danh ngôn gia lập mà thôi. Thiền thánh là ai? Trời là ai? Trời là những người tu thập thiện và sống theo thập thiện nghiệp. Phật là ai? Phật là người mà giác ngộ 100% chân lý. Tất cả địa vị ấy, danh xưng tôn quý ấy đều từ một con người dựa vào cái tiêu chuẩn giác ngộ chân lý trọn vẹn hay chưa mà ước định cấp bậc và gán cho cái danh xưng ấy. Mà danh xưng giả lập thì cũng chỉ là một dạng duyên sanh như quyển của vạn pháp ở trong vạn pháp mà thôi. Do vậy cho nên là mình gọi là Phật, là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, là tại mình gọi, mình thấy, mình gọi, mình tôn xưng vậy. Chứ ông Phật ông không hề coi mình là cái ông gì vậy, đúng không? Chỉ là một người mà sống đúng chân lý, cho nên nó không có các cái sự khổ, nó ràng buộc, gọi đó là niết bàn. Sống đúng chân lý cho nên nó không có sự sai lầm để gây ra nguyên nhân đau khổ, gọi đó là bồ đề. Chứ ông Phật này không hề ông tự coi ông là ông gì hết. Để ý cái chỗ đó. Do vậy, trước cái thấy của người chứng đạo là không có Phật vật và không có Phật tất cả không có Phật.